Hail Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 714 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: Gương chứng nhân chân phước Oscar Romero, cảm nghiệm xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con, câu chuyện của Thánh Catarina thành Siena, thư tín và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị gương chứng nhân với tựa đề Oscar Romero, vị thánh thời đại, một tổng giám mục dám thay đổi tầm nhìn, nếp nghĩ và hành động. Tòa Thánh Vatican xác nhận lễ tuyên chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero được cử hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2015 tại thủ đô San Salvador, nước El Salvador, Nam Mỹ. Đức Tổng giám mục Romero dù đã làm mọi cách vẫn không ngăn chặn được bạo lực và áp bức. Chỉ tính trong vòng một năm kể từ ngày ngài nhận chức Tổng giám mục thủ đô San Salvador, đã có tới 200 giáo lý viên và nông dân bị giết hại. Với dân số cả nước El Salvador chỉ khoảng 5 triệu rưỡi, thế nhưng đã có hơn 75.000 người bị sát hại, 1 triệu người bỏ trốn ra khỏi nước, và cũng đến cả triệu người bị bỏ bê trong tình trạng vô gia cư. Trong tay Đức Tổng giám mục Romero chỉ còn một phương tiện duy nhất để hành xử quyền bảo vệ công bằng xã hội, đó là hệ thống phát thanh truyền tải các bài giảng hàng tuần của ngài đến mọi tầng lớp thính giả trong nước. Đức cha Romero nói không có một bạo lực nào có thể bịt miệng ngài, có thể khiến cho ngài ngưng tiếng nói, vì giáo hội của ngài là giáo hội của người nghèo, giáo hội của những người không có tiếng nói. Giáo hội đó phải sống để cho người nghèo và những người không có tiếng nói được sống với tất cả những quyền căn bản chính đáng của họ. Từ đó, Đức cha Romero trở thành nổi danh về sự can đảm và tài hùng biện của ngài trong việc công khai mạnh mẽ tố giác những hành động man rợ và bất công của chính quyền độc tài quân phiệt cấu kết với tài phiệt chống lại dân chúng. Đức Tổng giám mục Oscar Romero cảnh báo, nếu một ngày nào đó bảo quyền cướp đoạt đài phát thanh khỏi tay chúng ta, nếu họ không cho chúng ta tiếp tục nói, nếu họ giết hết các linh mục và cả giám mục và để cho dân chúng không còn linh mục nào nữa, thì chúng ta mỗi người đều phải trở nên một cái micro máy vi âm của Thiên Chúa. Mỗi người phải trở thành mỗi một ngôn sứ. Chúng ta phải là ngôn sứ cho một tương lai không thuộc về chúng ta. Trong năm 1980, cuộc nội chiến ở El Salvador cướp đi ít nhất 3.000 sinh linh mỗi tháng, xác chết trôi đầy sông. Những thây người bị hành hạ dã man tuần nào cũng thấy đầy trong những thùng rác và trên đường phố của thủ đô. Có thể giết chết một giám mục nhưng không hủy diệt được hội thánh. Ngày 23 tháng 3 năm 1980, kết thúc bài giảng hàng tuần của ngài trên hệ thống phát thanh truyền tải sứ điệp công bằng xã hội của mình cho cả nước, Đức cha Romero lớn tiếng kêu gọi các binh sĩ: anh em thân mến, anh em cũng là con dân của cùng một dân tộc, hà cớ gì anh em lại bắn giết đồng bào nông dân vô tội của anh em? Không một người cấp dưới nào bị bó buộc phải tuân lệnh cấp trên khi mệnh lệnh của cấp trên nghịch với ý Chúa. Các thính giả nghe đài cũng vùng lên reo mừng vỗ tay vang dội. Đức cha Romero nức nghẹn nói tiếp: vậy thì nhân danh Thiên Chúa, Nhân danh dân tộc đang đau khổ này, tôi yêu cầu các người, tôi van xin các người, và nhân danh Thiên Chúa tôi truyền cho các người, hãy ngưng ngay trò đàn áp. Vài hôm trước ngày Ngài bị hạ sát, Đức Tổng Giám mục Oscar Romero có phát biểu với một phóng viên nhà báo như thế này. Ông có thể nói với dân chúng rằng, nếu họ thành công trong việc ám hại tôi sẽ tha thứ và ban phép lành cho những ai làm điều ấy. Hy vọng họ sẽ nhận ra rằng, họ đã phí uổng thời giờ của họ. Một vị giám mục sẽ chết, nhưng giáo hội của Thiên Chúa, tức là giáo hội của dân chúng, sẽ chẳng hề bị hủy diệt. Vào lúc 6:25 chiều ngày 24 tháng 3 năm 1980, tại nguyện đường của Bệnh viện Chúa Quan Phòng, một bệnh viện dành cho bệnh nhân ung thư, Đức Tổng Giám mục Romero cử hành thánh lễ cầu hồn cho thân mẫu của một ký giả bạn thân vừa mới qua đời. Đức cha Romero đọc cho cộng đoàn đoạn phúc âm Thánh Gioan. Đã đến giờ con người được tôn vinh, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt cát. Đức cha Romero ngay sau đó triển khai chủ đề ấy trong suốt bài giảng của Ngài, áp dụng nó vào tình cảnh khốn cùng mà dân nước El Salvador phải cam chịu dưới ách thống trị của độc tài quân phiệt. Ngài tâm sự với cộng đoàn nhỏ bé đang dự lễ. Điều quan trọng là đừng yêu mình đến nỗi không dám dính líu vào những việc liều lĩnh mà lịch sử đòi hỏi nơi chúng ta. Kẻ nào né tránh sự nguy hiểm, kẻ ấy sẽ mất sự sống mình. Nhưng bất cứ ai vì lòng yêu mến Chúa Kitô hiến thân phục vụ tha nhân, kẻ ấy sẽ được sống như hạt lúa mì chết, nhưng thật ra chỉ chết về mặt bề ngoài. Nếu người ta giết tôi sẽ được sống lại trong dân Salvador của tôi. Kết thúc bài giảng, Đức cha Oscar Romero tiến lên giữa bàn thờ, chuẩn bị dâng bánh và rượu để dâng hy lễ chiên Thiên Chúa, thì có tiếng súng nổ, một loạt đạn từ cuối nhà nguyện bay vèo lên. Đức Tổng Giám mục trúng đạn, máu chảy linh láng. Người ta vội đưa Ngài đi cấp cứu, nhưng Ngài đã tắt thở. Suốt hơn 3 năm dài, Đức Tổng Giám mục đã từng bị đe dọa vì những bài giảng nảy lửa của Ngài về công bằng xã hội, về áp bức và bạo lực gây tai ương cho đất nước Ngài. Người ta không ngạc nhiên lắm về việc Ngài bị trả thù, nhưng cả nước El Salvador và cả thế giới không khỏi bàng hoàng trước hành động sát nhân, dã man và thô bạo đối với một nhà lãnh đạo tôn giáo không đứng ở phía phe phái nào mà chỉ nói lên tiếng nói của lẽ phải. Giết chết Tổng Giám mục Oscar Romero, thế lực quân phiệt tài phiệt bạo ngược chưa thỏa lòng. Chúng còn cho binh lính mai phục trên nóc nhà thờ, đặt chất nổ và xả súng bắn vào đoàn người đang dự lễ an táng Đức cha ngay trước tiền đường nhà thờ chánh tòa, khiến thêm 37 người nữa bị tử nạn và hàng trăm người bị thương. Nhưng ai là thủ phạm các vụ tàn sát trên thì chỉ có Chúa biết. Dù sao tinh thần bất khuất của Đức Tổng Giám mục Oscar Romero vẫn bất diệt và ngời sáng khắp năm châu. Những lời vàng ngọc của Đức Tổng Giám mục Oscar Romero như sau: giáo hội sẽ phản bội lại tình yêu của chính mình đối với Thiên Chúa và phản bội lòng trung tín của mình vào phúc âm nếu giáo hội ngưng đóng vai người bảo vệ các quyền lợi của dân nghèo, ngưng đóng vai người bảo vệ nhân quyền để bênh vực mọi cuộc đấu tranh chính đáng cho một xã hội công bằng hơn. Chính đó là những công việc dọn đường cho nước Chúa thật sự hiển trị trong lịch sử vậy. Một giáo hội không phải chịu đau đớn vì sự bách hại mà lại được hưởng những đặc ân và sự giúp đỡ về vật chất trần thế thì hãy coi chừng. Đó không phải là giáo hội thật của Chúa Giêsu Kitô. Khi nghe tiếng kêu cứu của những người bị áp bức, giáo hội không thể không lên tiếng tố giác những cơ chế xã hội tạo nên sự khốn cùng cho dân chúng, khiến nảy sinh những tiếng kêu thống thiết. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Con. Một ngày trong tháng 10 năm 1985, cha Stephen Knight lái chiếc xe hiệu Thunderbird chạy trên đường phố Kansas thuộc tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ.
Lúc ấy là 4 giờ chiều. chạy sau một chiếc xe khác. Được khoảng vài phút thì cha Stephen quyết định vượt qua. Cha không ngờ cùng lúc ấy cũng có một chiếc xe khác đang chạy ngược chiều vừa tới. Tai nạn khủng khiếp xảy ra là chuyện đương nhiên. Chiếc xe của cha Stephen chỉ còn là đống sắt vụn, bị gãy cổ, bể đầu, nát xương và bị bất tỉnh. Cha Stephen được đưa ngay tới nhà thương. Mạng sống cha treo mỏng manh trên một sợi chỉ. Thật ra với một tai nạn như thế, đáng lý cha đã chết ngay tại chỗ, hoặc nếu sống sót thì cha cũng bị tê liệt suốt đời. Xin nhường lời cho cha Stephen Schnell. Tôi nằm bệnh viện từ ngày 18 tháng 10 năm 1985 đến ngày 3 tháng 12 năm 1986, nghĩa là đúng 13 tháng rưỡi. Tôi không hề nhớ gì về những ngày nơi nhà thương. Tôi lại càng không nhớ tí nào về tai nạn thập tử nhất sinh. Làm như thế đã không bao giờ xảy ra. Nhưng điều đáng nói là tôi được lành bệnh trong một thời gian kỷ lục. Sau cùng, các bác sĩ ký giấy cho tôi xuất viện. Tôi sung sướng trở về nhà xứ. Tôi lơ đãng mở cuốn thánh kinh và vô tình đôi mắt tôi đọc thấy dụ ngôn cây vả không ra trái. Trong tin mừng theo thánh Luca chương 13 câu 6 đến 9, người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.
Đọc tới đây, trí khôn tôi bỗng lóe lên trọn diễn tiến tai nạn, y như trong một cuốn phim. Tôi nhớ lại từng chi tiết. Tôi đứng im bất động vì quá sợ. Tôi toát mồ hôi lạnh, nhịp tim đập phải lên tới 200. Tôi bàng hoàng kinh hãi về những gì đã xảy ra. Tôi run lẩy bẩy. Tôi thấy trở lại ngay tức khắc. Sau tai nạn, tôi được đưa tới trước tòa Chúa Giêsu Kitô và Ngài xét xử tôi. Ngài xét xử tôi trong tư cách tôi là linh mục. Tôi đứng trước mặt Ngài và không có gì để bàn cãi hay có thể biện hộ cho tôi được. Tôi trần trụi. Chúa Giêsu Kitô tuyên phán: người này làm linh mục từ 12 năm nay, cho chính nó chứ không phải cho ta. Nó đi nơi nào nó đáng. Sau đó tôi nghe tiếng nói của mẹ ngài. Tôi không thể nói là tôi trông thấy các ngài, nhưng tiếng nói các ngài vang rõ trong đầu tôi. Đức mẹ nói: con à, hãy cứu sống nó. Chúa Giêsu lắng nghe lời Đức mẹ nói trước khi tuyên bố: mẹ biết không, từ 12 năm nay, nó là linh mục Steve Snyder. Thay vì làm linh mục cho con, hãy để yên cho con thi hành phép công thẳng của Thiên Chúa. Nhưng Đức Mẹ Maria nài nỉ: con à, xin hãy ban cho nó vài ơn lành, rồi chúng ta xem có mang lại hoa trái và nó có hồi tâm trở về với con không. Nếu không, xin cho ý con được thể hiện. Một giây ngừng ngắn, xong Đức Chúa Giêsu trả lời: mẹ à, nó thuộc về mẹ rồi, và tôi biết rõ là Đức Mẹ Maria đã cứu tôi khỏi rơi xuống hỏa ngục.
Các bác sĩ nói rằng, sự kiện tôi còn sống và sống trở lại bình thường quả là một phép lạ, bởi vì óc tôi bị nát bấy, thân thể tôi bị nát bấy, thế mà tôi lại được lành bệnh. Có lẽ đây là một trong những ơn mà Đức Mẹ cầu bầu cùng Đức Chúa Kitô. Bởi vì về phương diện y khoa, không thể nào giải thích được. Từ đó đến nay, tôi mạnh khỏe như thường. Tôi là bằng chứng sống động cho sự hiện hữu của hỏa ngục, bởi vì tôi đã ngửi mùi nó như thế nào. Bây giờ tôi cũng biết rõ rằng các linh mục dễ có nguy cơ bị phạt rơi xuống hỏa ngục hơn các tín hữu thường. Bởi vì các linh mục đã được tuyển chọn để mang lời Chúa, giờ đây sứ mạng của tôi là làm chứng và loan báo cho mọi người biết có đời sau, và đời sau ấy tùy thuộc vào những gì chúng ta làm nơi đời này. Ngày nay, nhiều người không còn tin có hỏa ngục, có ma quỷ nữa, kể cả một số các linh mục, bởi vì các linh mục này lý luận Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là an bình.
Phần tôi xin nói, vâng, đúng thế, Thiên Chúa là tình yêu và là an bình, nhưng Ngài cũng là phép công thẳng của Thiên Chúa nữa, và hôm nay đây tôi là sản phẩm đức công bằng của Ngài, và khi mẹ Ngài cầu bầu, tôi trở thành sản phẩm đức từ bi của Ngài, tôi cũng còn là bằng chứng sống động về sức mạnh vô biên của lời bầu cử của Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì tôi thâm tín sâu xa rằng Chúa Giêsu Kitô không thể nào từ chối bất cứ điều gì với mẹ Ngài. Những gì tôi vừa kể không phải là một giấc mơ. Chúa ơi, không, không phải là giấc mơ, mà là thực tại 100%. Tất cả những điều xảy ra đã hoàn toàn hoán cải lòng tôi. Tôi hồi tâm thống hối với tư cách là linh mục. Giờ đây tôi chỉ hối tiếc một điều. Tôi đã làm hỏng chức vụ linh mục trong 12 năm trời. Tôi có cảm tưởng mình đi trở lại chặng đường Damas. Thiên Chúa bẻ gãy cổ tôi, chỉ để lôi kéo sự chú ý của tôi mà thôi. Nhờ tai nạn xảy ra, tôi thực sự học biết cách thức phải yêu mến và phục vụ Chúa Giêsu Kitô như thế nào.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh Catarina, Bí quyết tuân phục, và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Ngày 29 tháng 4 là lễ Thánh Catarina, thành Siena, sinh năm 1347 và mất năm 1380, người Ý. Bà là tiến sĩ giáo hội, bà là nhà thần bí và là người suốt đời cổ vũ việc tuyệt đối vâng lời Thiên Chúa. Bà sống từ hơn 600 năm trước, nhưng linh đạo của bà thâm thúy và đã trở nên di sản của giáo hội, đặc biệt là mối quan hệ của bà với Chúa Cha thông qua việc bà tin vào Đức Kitô chịu đóng đinh. Mối quan hệ này giúp chúng ta tái đánh giá thái độ của mình đối với tình phụ tử của Thiên Chúa, sự vâng lời của Đức Kitô và chịu đau khổ vì Chúa. Trong cuốn Dialogue, Đối thoại, Thánh Catarina chia sẻ với chúng ta về các cuộc đối thoại của bà với Thiên Chúa, và đọc cho người khác viết trong khi bà xuất thần, sau đó chính bà chỉnh lại. Đó là một cuộc đối thoại dịu dàng nhưng mạnh mẽ, và Chúa Cha trả lời các câu hỏi sâu sắc của bà bằng việc giúp bà thấy viễn cảnh trên thế giới, giáo hội và ước muốn của Thiên Chúa đối với nhân loại. Cuối cuốn sách này, Thánh Catarina chia sẻ viễn cảnh của Chúa Cha về bí ẩn của Đức vâng lời trong đời sống Kitô hữu. Cách hiểu thời nay về sự vâng lời, sự đau khổ và tình phụ tử được thử thách qua giáo huấn của bà. Chúng ta được dạy phải tin vào tình phụ tử. Chúng ta mù quáng cho rằng sự vâng lời không còn nữa vì người ta theo chủ nghĩa tự do. Chúng ta có xu hướng nhìn đau khổ là hậu quả của sự vâng lời mà chúng ta phải tránh né bằng mọi giá. Trong các giáo huấn của bà, Chúa Cha xác nhận sự đối lập trực tiếp.
Theo sự khôn ngoan của Thánh Catarina, như quan hệ của các định kiến, trái tim chúng ta không thể tiếp nhận mã số bí mật để mở sự thật, mà qua đó chúng ta có thể vào nước trời. Không có chìa khóa bí mật này, chúng ta hoàn toàn ngu muội về con tim của chính mình và trái tim của Chúa Cha, kể cả sự vĩ đại mà Ngài tạo cho chúng ta. Không có bát guộc, sự ích kỷ khiến chúng ta thiếu kiên nhẫn với chính mình, với tha nhân và với cuộc sống. Giáo huấn của Thánh Catarina ít kết án nhưng khuyến khích. Qua cuốn đối thoại, đặc biệt phần nói về Đức vâng lời, nữ tử của Thánh Đa Minh đã khám phá cách Chúa Cha không muốn chúng ta mắc bẫy, phẫn nộ vì thiếu kiên nhẫn, nhưng Ngài muốn chúng ta tự nguyện yêu thương. Ngài biết sự tự nguyện yêu thương của chúng ta chỉ có thể tìm thấy ở nơi Ngài, và Ngài rất muốn chúng ta tìm ra cách đó. Nếu tình yêu Chúa là ngôi nhà thật của chúng ta, sự tự nguyện yêu thương vì nước trời đòi hỏi chúng ta bước qua cửa sự thật, và đó là cách duy nhất để mở cửa này, là chìa khóa bí ẩn, Đức vâng lời. Thánh Catarina giúp chúng ta nhận biết Chúa Cha là đấng yêu thương chúng ta, mà Ngài sai con một ngày nhập thể làm người, chịu khổ nạn và chịu chết, để chúng ta có được chiếc chìa khóa vâng lời đó.
Đối với Thánh Catarina, Đức vâng lời Kitô giáo là một thách đố lớn, nhưng đẹp lắm, bắt nguồn từ sự thật mà Chúa Cha đã mặc khải qua Đức Kitô. Chúa Cha không làm ngơ trước đau khổ của chúng ta, và Ngài không loại bỏ đau khổ hoặc đẩy lui đau khổ mà chúng ta phải chịu. Theo sự khôn ngoan của Thánh Catarina, Thiên Chúa hoàn toàn biết rõ mỗi chúng ta và biết sự thật về mỗi chúng ta. Ngài biết sự đau khổ mà chúng ta phải đối mặt và hy vọng chúng ta quay về với Ngài. Dù chúng ta hèn hạ và làm khổ nhau bằng nhiều cách không thể chấp nhận được, Chúa Cha quan tâm đến chúng ta nên đã sai ngôi lời nhập thể làm người để trao cho chúng ta chiếc chìa khóa vâng lời. Chìa khóa này mở được sự thật, và sự thật đưa chúng ta tới sự sống viên mãn mà Ngài muốn chúng ta nhận biết. Nhờ Chúa Giêsu chết trên thập giá, chúng ta mới có thể nhận biết sự thật về Đức vâng lời. Thánh Catarina mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, yêu thương và tin tưởng. Chúa Cha muốn chúng ta vâng lời con Ngài. Điều này đòi hỏi chúng ta phải vâng lời nhau vì Đức Kitô. Đây là sự thật về Đức vâng lời trong đời sống tôn giáo, đời sống hôn nhân và gia đình. Khi chúng ta đáp lại nhau bằng sự thiếu kiên nhẫn vì không muốn nên giống Chúa Giêsu, đó là chúng ta thiếu lòng tin vào Thiên Chúa. Có điều khác biệt giữa sự thiếu kiên nhẫn và Đức vâng lời Kitô giáo. Nếu thỉnh thoảng chịu đau khổ, sự vâng lời Đức Kitô luôn luôn mở rộng ra đối với tình bằng hữu và sự đoàn kết cứu độ theo những cách kỳ lạ.
Vâng lời là điều bí ẩn của lòng hiếu khách. Dạng lưu tâm này tạo sự khác biệt giữa nơi chúng ta ở với nhau. Vì mục đích yêu thương, tìm cách chấp nhận kế hoạch của nhau với ước muốn của nhau và sự thật mà họ sống có thể được nhận biết. Khi lắng nghe và nhận ra nhu cầu của nhau, Đức vâng lời Kitô giáo có nghĩa là chúng ta muốn đáp lại cách trọn vẹn theo cách tự nguyện, kết hợp với những gì Đức Kitô đòi hỏi chúng ta. Cả điều được nói ra và không được nói ra, kể cả những điều không hiểu được, thậm chí cả những điều khó khăn, chỉ có thể chấp nhận bằng sự khiêm nhường và niềm tin vào Đức Kitô. Khi chúng ta vâng lời nhau như Chúa muốn, Thánh Catarina mời gọi chúng ta rút ra điều bí ẩn chảy ra từ Đức Kitô. Nếu Ngài tha thiết vâng lời Chúa Cha, nguồn mạch vâng lời này là tình yêu của Chúa Con, muốn tôn kính Chúa Cha, và Ngài ước muốn cứu độ chúng ta. Ngài biết sự thiện hảo và tình yêu của Chúa Cha. Ngài biết Chúa Cha muốn sự thiện hảo này phải được mặc khải cho nhân loại. Khi Ngài tiếp nhận trái tim của Chúa Cha, sự thật mà Chúa Giêsu chiêm ngưỡng đã phản chiếu từ độ sâu của nhân tính nơi Ngài, khiến Ngài tự hiến vì lòng khiêm nhường và yêu thương bằng mọi giá. Nếu chúng ta bước theo Thầy Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta cũng phải yêu thương không mệt mỏi khi vâng lời và cho phép tình yêu này biến đổi trái tim của chúng ta.
Vì bản chất của chúng ta trái ngược với điều đó, loại vâng lời này không thể đạt được chỉ nhờ nỗ lực, cũng không phải muốn là được. đó không là vấn đề chỉ thay đổi động thái, mà là thực tế của con tim. Chúng ta không biết lòng mình và khó kiềm chế những thứ trong đó. Vậy làm sao vâng lời theo tinh thần Kitô giáo? Đối với Thánh Catarina, chính máu Chúa Giêsu cho phép chúng ta sống theo tình yêu tương tự, sự vâng lời của tình yêu, nhạy bén với việc chịu đau khổ, vì sáng danh Chúa và để cứu các linh hồn. Máu chiên Thiên Chúa là lương thực của sự chiêm ngưỡng. Sự chiêm ngưỡng của trái tim cho thấy lòng hiếu khách đối với thánh tâm Chúa Giêsu. Nhờ suy niệm về máu thánh Ngài, công cuộc cứu độ của Ngài, chúng ta phát hiện sự thật về Chúa Cha qua Chúa Giêsu, sự thật về Đức vâng lời và sự thật về tình yêu mà Đức vâng lời Kitô giáo mở mắt cho chúng ta. Nhận biết sự thật là cửa ngõ bước vào sự sống viên mãn, niềm vui quá lớn mà chúng ta có được. Say mê máu thánh Đức Kitô và chịu đau khổ vì sự thật về Chúa Cha, chúng ta sẽ biết ơn về những gì Chúa Giêsu đã làm vì chúng ta, và chúng ta sẽ khả dĩ hiểu sự bí ẩn của Đức vâng lời. Đó là chìa khóa mà Chúa Giêsu trao cho chúng ta.
Thưa quý thính giả, sau đây là thư của Đức Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Sang, Đan Viện, Viện Đức Thiên An. Chào chị và quý ân nhân. Tôi đang ở Thiên An, Huế. Cuối tháng này tôi lại sang Thái Lan. Tôi muốn gửi thêm vài thầy sang Thái Lan để tu, nhưng visa dài hạn ở Thái quá khó khăn. Mỗi lần về đến Thiên An, tôi lại gặp những gia đình khó khăn về vật chất cũng như tinh thần, đến để xin giúp đỡ. Có một gia đình trở lại cũng khá lâu. Giờ này người cha bỏ đạo lại muốn vợ và các con bỏ đạo theo. Gia đình này có 5 người con, và người cha đã làm mọi cách gây đau khổ cho vợ và các con. Một cô con gái vào Đà Nẵng để tu dòng Sanh Pôn, nhưng ông đã vào để bắt về. Trong gia đình chỉ có một người con gái lớn đi làm, lương chẳng được bao nhiêu, phải gánh vác cả gia đình. Còn những người em trai thì còn học tại đại học và cấp 3. Trước khi làm về trên, tôi đã giúp đỡ họ chút ít. Vừa rồi gia đình đến gặp tôi nói lên cảnh khổ cả vật chất lẫn tinh thần. Dù vậy, mẹ con họ vẫn đi lễ hàng ngày tại Thiên An. Ông bố muốn tất cả con cái phải ra khỏi gia đình. Bao nhiêu ảnh tượng trong nhà ông đập phá hết. Tôi không biết người vợ và các con chịu đựng được bao lâu nữa. Kẻ bách hại lại ở ngay trong gia đình. Xin chị và quý ân nhân cầu nguyện, và nếu có ân nhân nào giúp đỡ để cho gia đình đó vượt qua cảnh khổ, thì xin chị gửi về cho Đan Viện để giúp đỡ cho họ. Kính thư, Đan Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Xanh. Xin cảm ơn quý vị. Tuần này không có ân nhân yểm trợ cho các chương trình phát thanh radio Giờ Của Mẹ. Tin về quỹ xã hội, trong tuần này chúng tôi nhận được 1.500 đô của bà Chuyên Hoàng để ghi danh với Đan Viện Biển Đức Thiên Hòa của cha thời, 500 của bà Nguyệt Hoàng để giúp cho cha Thiệu Thanh Hóa, 100 của bà Nhung Phạm để xin lễ với cha Trần Quốc Dũng tại giáo phận Xuân Lộc. Chúng tôi đã truyền tất cả cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để ghi danh cho quý vị, và đồng thời thông báo cho tất cả các linh mục liên hệ biết về những số tiền này. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.